bộ kinh Di Đà, kinh mà coi căn bản. Sau khi Đức Phật kể ra, Ngài A Nan kể ra chúng dự đại hội, trong đó có những cái đại đức tốt, những vị Bồ Tát có cái hàng kiếp đại. Sau đó thì không đợi ai cầu thỉnh, mới kêu Ngài Xá Lợi Phất nói rằng cách cái tự Ta Bà về phương Tây đó có người dẫn Đức Phật giới gọi là có một vị Phật đương xuất pháp. Tôi cũng cho biết rằng trong lúc mà Đức Thế Tôn xuất pháp, Đức Phật A Di Đà còn đang xuất pháp, bây giờ Đức Phật A Di Đà. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong này có kể ra hai vị Bồ Tát, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi và Ngài A, tức là Ngài Di Lặc đó. Ai Giật Đa đó là sau này được cái có chút giáo chủ Hội Long Hoa là trong thời tương lai. Còn ngày sắp thì Văn Thù Sư Lợi đó, Trí Văn Thù, tức là thầy quá khứ, từ cái vị Phật mà Ca Diếp quá khứ Tỳ Bà Thi cho tới Ca Diếp, tức là về quá khứ. Về hiện tại thì có Đức Phật Trung Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni. Về tương lai thì có Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái Ngài A Di Đà quá độ từ kiếp quá khứ, bây giờ Ngài còn quá độ, và tới trong tương lai thì cũng còn. Tôi cũng có nói rằng về phương Tây 10 vạn ức quả Phật, tức là 10 vạn ức Phật độ đó, thì theo cái Pháp Vũ Đằng Kinh Phật Tổ và Đằng, khi mà mình bỏ những cái 10 vạn lên là con số, là Pháp số, nó tượng trưng cho 10 vạn trần lạc. Bao giờ mà đây mình nói đó, thì cái quả Di Đà cách mình 10 vạn ức cõi, 10 vạn ức cõi nước. Nhưng nếu mà mình bỏ được cái 10 vạn ức trần lao phiền não đó, cái cực lạc nó an bình mình. Như là có cái câu kệ đó là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương đó. Là khi mà cái lòng mình thâm tịnh, chỉ thấy được có cái niệm Di Đà, không cần khải cái móng tay mình cũng tới được đi. Bởi vì nó xa nhưng nó gần, nó xa mà nó gần. Xa là khi nào xa? Khi nào mình còn tham lam nè, sân hận nè, si mê nè, giận dỗi nè, kiêu căng nè, những thứ đó còn á, cái quả Phật rất xa. Còn ngược lại mình bỏ được một cái á, thì quả Phật gần hết. Ở đây ở đời quý vị thấy mình hằng ngày đó, mình không biết bao nhiêu là cần nó phiền lao. Cái niệm trước khởi lên thương, cái niệm sau trở nên ghét. Thương đó, ghét đó, giận đó, yêu đó, một ngày không biết bao nhiêu niệm khởi trong mình. Ở đây ai có ngồi suy nghĩ mình làm mình không thấy đâu. Ở đây hằng ngày quý vị không để ý mình không thấy. Nếu một lúc mà mình ngồi mình nghĩ kỹ theo dõi cái niệm của mình á, cái niệm trước móng lên mình thương, cái niệm kế tiếp lại là ghét, kế niệm nó giận, kế cái niệm nó vui. Một ngày mình không biết bao nhiêu vỡ tuồng mình thủ, mình đóng cái, không biết bao nhiêu vỡ tuồng, không biết cái người có thấy hay không, nhiều lắm. Nếu mà nói về cái cuộc đời mình như một cái sân khấu á, thì mình đóng vai hề cười đó, rồi khóc đó. Vậy thì ở đây tất cả cái đó gọi là trần lão, con trần não phiền lao. Nếu mình bỏ trần não phiền lao á, quả cực lạc ở kế bên mình. Ngược lại mình còn đầy đủ trần não phiền lao á, quả cực lạc sao không biết bao nhiêu mà nói, 10 vạn ức quả Phật. Thì kế tiếp thì Đức Phật mới giải thích tại sao cõi đó là cực lạc. Cực lạc đó là vui sướng cùng cực. Nói cực lạc là để đối vào cái cõi Ta Bà, cõi chúng ta ở đây. Cái cõi chúng ta ở sao gọi là cõi Ta Bà? Ở trong kinh có một câu là Ta Bà phi thị cửu cư thành. Cái cảnh Ta Bà này chẳng phải là chỗ ở lâu. Mà quý vị muốn ở lâu có được không? Cái cõi mà quý vị đang sống nè, có được không quý vị? Muốn cũng không được. Ở đây có ai mà muốn chết không? Đâu có ai muốn chết. còn có ai mà không chết không? Ở đời không có ai muốn chết hết trơn, mà không có ai không khỏi chết. Cái cõi này Đức Phật gọi là cõi khổ. Người mà thường phàm phu thì họ tưởng cõi này là cõi sam sướng, cõi hạnh phúc. Chứ thực sự nếu mình nhìn kỹ bằng con mắt của Phật, mắt của đạo Phật, thì mình thấy cõi này chẳng phải là cõi, cái cõi ở lâu của mình. Bởi vì sao? Bởi cái cõi này đó, trong kinh nói là có 8 vạn 4 ngàn cái khổ khác nhau. 8 vạn 4 ngàn cái khổ. Nhưng mà nói 8 vạn 4 ngàn thì quá nhiều. Căn bản là có 8 cái khổ. Mà ở trong chúng ta đây, từ quý vị có thể là bà cụ trên 70 tuổi cho tới một đứa bé 23 tuổi của vị, thì 8 cái khổ đó là cái khổ gì? Cái thứ nhất là sanh khổ. Sanh sao gọi là khổ? Sanh thì có 2 trường hợp. Một là bị sanh, hai là cái người sanh. Bị sanh lấy ví dụ đứa bé nằm trong tha bào, nằm trong bụng mẹ, chật chội, rồi thấy bà mẹ mà làm mệt chút đó, thì đứa bé cũng mệt. Bây giờ mẹ sao con vậy? Phải lỡ rồi bà mẹ bị té thì đứa bé thì bị ảnh hưởng tới trong thai. Mà khi sanh ra cũng vậy, từ cái trong cái thai mẹ chui ra cái thế giới cuộc đời này, thì bị cái khoa học nói là khi mình ra ngoài đó, cái không khí bên ngoài nó khác với không khí trong thai mẹ. Bao giờ đứa bé sinh ra cũng sao quý vị? Mà giả sử không khóc thì quýnh cho khóc. Vậy thì khi ta nói là đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Hồi xưa ta nói là đứa bé khóc bằng khóc kêu khổ. Khổ A, sinh ra đời ở cái tiếng khóc. Đó là về đất người bị sanh. Còn cái người sanh thì sao? Tôi có nói sơ sơ. Ở Việt Nam mình có một câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Phải không? Cái biển đây là biển nào quý vị? Không phải là biển đời không? Không phải là biển đời, mà là cái biển sanh sản. Thật sự đó, khi người mẹ mà sanh sản á, thì đau đớn không biết rằng nào, banh da xẻ thịt mà sanh ra đứa con. Rồi chịu đựng sự đau đớn đó, mà chẳng những khi sanh mà còn từ khi đã mang cái bào thai đó, ăn mấy tháng đầu thì sao? Ăn không được, ngủ không được, cái bệnh. Đây có những bà chắc quý vị là có kinh nghiệm về con cái. Sau mấy tháng đầu thì là sáng sẽ khó chịu, muốn ói, muốn mửa vân vân, những thứ đó là khổ. Thì khi từ mang cái bào thai trong bụng nó thấy khổ rồi, cho tới thai lớn lên thì sợ, làm nặng cũng sợ đau, thai đau, rồi không dám đi dài, không dám bước dài, không dám đi cao vân vân. Tới khi sanh đó thì nói rằng cái chuyện chết sống là chuyện kế vân. Rồi tới lão khổ, già khổ. Ở đây đó, có ai tránh khỏi cái già? Không có ai tránh khỏi cái già. Thấy không? Mà đây quý vị thích già hay là không thích già? Thời chúng ta thì bao giờ nó thích trẻ, tránh cái già. Mà tránh có được không quý vị? Không được. Mới ngày nào đó mình nhìn kiếm, tóc còn xanh, răng chưa rụng, da vẫn còn chưa nhăn. Bây giờ quý vị nhìn lại thử coi, ở đây ai có cái hình cũ ở Việt Nam hay 50 năm trước gì đó, bây giờ lấy cái hình đó nhìn lại thử coi ra mình không? Mình có khi mình nhìn chẳng ra mình. Bởi vì sao? Cái thời gian nó thay đổi. Hồi xưa nó là cái biển quá thành ruộng dâu á, biển xanh quá thành ruộng dâu á. Nó từ ngày xưa nó là cái biển rồi, nó bồi nó trở thành cái ruộng dâu hồi nào hay. Mình cũng vậy nữa. Có nhiều khi đó rồi nằm đêm mình nghĩ lại đó, như là chuyện hôm qua vậy đó, mới đây như chuyện hôm qua vậy. Có thể là quý vị qua Mỹ lâu rồi, 5-7 năm rồi, không? Mỗi lúc nào nó nhớ, nhớ từ cái con đường làng, nhớ từ cái ngôi mã, ngôi mộ của cha mẹ em, nhớ từ cái góc nhà, nhớ từ cái bàn thờ tổ tiên, nhớ từ cái món ăn, từ cái cọng rau, từ cái cọng cải. Thì sực nhớ lại mới đây có những ngày nào vậy hả? Đã 10 năm rồi, thấy không? Vậy thì mình thấy mình già hồi nào mình không hay. Mà cái già đó quý vị thì nó làm sao? Nó đi kèm theo cái gì? Lụm cụm, cẩn thận, thấy không? Ngày nào mình đi bộ, nhớ hồi nào mình con mình nó sinh cho con ra rồi, quý vị nhớ không? Bây giờ quý vị lớn tuổi rồi đó, hồi nào mình nhớ ra chừng 10 năm trước, mười mấy năm trước nè, mình còn đi chợ, còn đi làm này, còn làm nọ, còn nấu nướng, còn bữa cưới, còn hái rau, còn... bây giờ thì đi không muốn nổi, sáng ngồi dậy không muốn nổi, đi từ nhà trước sang nhà sau đó không muốn nổi rồi. Đó là may mắn á, chưa kể chuyện quý vị bị chào lãnh thận chưa đó. Ông bà nói mà tôi thấy đúng lắm. Cái già, cái sanh ra với cái trước khi quý vị chết á, cái lúc quý vị sanh ra hai cái nó giống nhau. Tại sao giống nhau? Con nít đó quý vị, nó sanh ra nó không biết gì hết á, phải không? Ăn thì nó không biết ăn thì sao, rồi ngủ thì nó làm sao không biết. Còn bây giờ có nhiều người già, quý vị nhờ phước đức bây giờ lớn tuổi rồi còn được biết, còn được minh mẫn. Chứ còn nhiều người già đó, cái bệnh già không biết gì hết, ăn á không biết ăn cái gì, đụng đâu ăn đấy, rồi ngủ á thì cũng ngủ phạm phạm lẫn rồi. Thử ra cái tuổi già với cái tuổi mới sanh nó giống hệt nhau. Ở đây quý vị thấy hồi nhỏ tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm, than thích ăn cái món ăn đó hồi nhỏ ăn được, bây giờ ăn không thấy ngon. Tại sao vậy? Hồi nhỏ có răng nha, bây giờ không có răng. Thế thì khi già rồi đó thì cũng như chiếc xe vậy đó, quý vị thấy chiếc xe nó chạy đó không, thì có máy, có xăng, đổ xăng đổ nhớt nó chạy, nhưng mà đổ gì đổ, một lúc nào đó thì chiếc xe nó cũng già cỗi, cái thân mình cũng vậy đó. Trước sau gì đó quý vị rồi cũng hoại diệt thôi, không tránh khỏi đâu. Ở đời đó tôi thấy nhất là người Mỹ nè, họ sợ già lắm, họ làm bằng mọi cách để họ không già, làm sao tránh được. Cái ông thần thời gian không ai tránh được, từ một ông vua, từ một ông vua cho tới một đứa bé, rồi từ một ông thủ tướng, một người ăn mày, không ai tránh khỏi tuổi già. Ở Mỹ họ sợ, sao sợ? Da nhăn thì họ làm thuốc, lột da mặt đi chứ đừng mất cái nhăn đi. Rồi răng rụng thì trồng răng mới, tóc bạc thì nhuộm tóc. Nhưng mà nói như vậy chỉ là giả dối, nghĩa là gạt chính mình thôi. Chứ cái tuổi già nó vẫn tới. Còn cái tuổi già nó tới rồi sao? Đức Phật nói tuổi già tới như con cò vậy đó quý vị. Cái con cò còn nhỏ còn trẻ đó thì sao? Trời cao biển rộng, bay nhảy kiếm cá kiếm tôm ăn dễ lắm. Thế còn một cò già thì sao? Già bay bay không nổi, ở trong cái ao nhà lẫn quẩn trong ao vậy đó, cái đầu kiếm cá kiếm tôm để mà ăn. Mình cũng vậy thôi quý vị. Còn trẻ tuổi thì bay nhảy làm ăn buôn bán cái này cái nọ thế kia. Lớn lớn tuổi chút già chút rồi sao giờ cũng như con cò già trong ao vậy thôi, ở nhà lẫn quẩn trong nhà vậy hả. Có khi đi ra ngoài con nó còn kêu má đi vô nữa, sợ. Vậy thì chính cái thân của mình á, ai trẻ thì nghĩ tới già, còn bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, quý vị nghĩ lại thử coi, cái ngày hôm qua nó qua dù dục, mới đây cái tự người bắt vô Nam, mới đây cái như ngủ thức dậy vậy hả, từ Việt Nam qua Mỹ. Thế rồi mới đây cái ngủ thức dậy thấy ở Mỹ 10 năm rồi. Đó. Cái thời gian mà ngày xưa nó là như bóng con, như là cái bóng câu qua cửa sổ vậy đó. Ta chỉ bị ngồi nhìn cái cửa sổ như vậy ha. Cái con ngựa nó chạy qua cái dục. Con ngựa đó bóng câu là con ngựa non đó. Chạy qua cái thấy già. Nó mình nghĩ, suy nghĩ mình kỹ thấy cái khổ của già. Mà già thì đủ thứ khổ. Rồi tới gì còn bệnh. Cái bệnh đó quý vị không đợi già mà bệnh đâu. Có nhiều người nói rằng không không, tôi còn trẻ chứ không bệnh. Sinh ra từ nhỏ đó, rồi có khi nè tan nè, trái nè, nóng sốt nè, rồi có chuyện mọc răng cũng đau đó. Ở đây ai có nuôi con rồi biết, mọc răng rồi cũng đóng lạnh ha. Rồi đứng từ cái chỗ mà bò tới chỗ đứng cũng đau cũng đớn. Vậy thì cái đau đó quý vị, cái già cái bệnh hoạn nó không có tránh, không ai tránh khỏi. Trẻ tuổi cũng đau, già cũng đau. Rồi ngày nào thì mạnh khỏe, đi đứng bình thường. Bây giờ đau, ngồi chút cũng không được. Ngồi hồi xưa hồi nhỏ thì không chịu tu. Thì già bây giờ muốn lại Phật lại cũng không được. Có nhiều người chức nghiệp nặng, lại Phật lại cũng không được. Sao là không được? Hãy cúi đầu xuống cái trong mặt nó muốn té. Và chúng ta ở đây, quý vị có trẻ, có già. Mình nghĩ là mình có phước, còn có phước. đó là chưa kể gặp những cái người mà nghiệp nặng mà bệnh á, nói xin lỗi, nằm đó, ỉa đó, đái đó, tội cái nghiệp, tạo ra cái nghiệp cho con cái trong nhà. Thương á, tôi thấy khổ tâm lắm. Tôi đi làm, cái chuyện của tôi là đi ăn ủi những người già. Một quý vị biết có những người Mỹ tội nghiệp lắm quý vị. Ở đây mình Việt Nam ít thấy. Còn sau này là quý vị thấy, bây giờ quý vị phước lắm ạ, có được cái con. Năm 10 năm sau thử coi, tôi đi thăm những người Mỹ, người già đó. Con cái nó có chồng, có vợ, nó đi xa, nó ở xa. Rồi bỏ cha mẹ mình vậy hả, già. Rồi sao? Có khi đau 2-3 ngày. Tiêu đó, tiểu đó, đâu có ai hay. Ở con mình hả? Ở chừng lối xóm hay mà gọi cho nhà nước á. Tử người ta tới coi thì tội nghiệp hết sức. Thực sự ra cũng như con thú vật vậy. Cái đời mình á, già rồi mà không có phước, thiếu phước đi, rồi bệnh hoạn nằm một chỗ, rồi đâu phải nhà nước họ tới thăm hàng ngày, 2-3 ngày mới tới một lần. Tiêu đó, tiểu đó, rồi nằm lâu hết rồi nó sinh dòi, sinh tật hết. Chính cơ thể của mình á, mình thấy đẹp đẽ gì chứ quý vị thấy người ai mà nằm lâu đó nha, mà lầy lũi lâu ngày á, nó sinh hô, sinh thúi. Thì đó là cái bệnh khổ. Mà cái bệnh này á, đừng có nghĩ rằng mình trẻ mình không bệnh. Quý vị thử nghĩ cuộc đời có đủ chứ bệnh đó. Từ cái đau răng chịu cũng không nổi. Thấy đau răng thì nói sao quý vị? Nói chung chi răng tôi đừng đau, đau cản cũng được nữa. Thường thường có người hãy đau cái này thì muốn đau cái khác, đừng có đau cái này. Nhưng rút cục thì cái đau nào. Từ một cái đứt tay nhỏ nhỏ cũng thấy. Cho tới cái chuyện mà mổ xẻ cũng thấy. Mà đời mình ai tránh khỏi? Không ai tránh khỏi bệnh hoạn. Thì cái đó là cái khổ gì bệnh. Cái khổ bị chết. Chết á, 10 người là sợ chết hết 10. Mà cũng chính vì sợ chết, quý vị, người ta làm ra đủ thứ tội hết. Tôi nói tại sao sợ chết mà nghe đủ thứ tội. Tại sao người ta giành ăn với người ta giết nhau? Tại sao? Vì cái miếng ăn. Phải không? Vì cái miếng ăn. Mà tại sao vì cái miếng ăn? Bởi vì không ăn thì sợ chết. Mình không có ăn thì mình chết. Vậy thì cái đầu do mối nhợ, đầu dây mối nhợ, tất cả những cái phiền não, cái cuộc mà giết chấp ngay trên đời này là do cái miếng ăn thôi. Mà do cái miếng ăn á, do muốn giữ cái thân mình còn, nó sẽ chết thôi. Mà ở đời này quý vị thấy, cái chết á, nói ra thì sợ, quý vị có sợ không? Sợ không? Nói không sợ chứ cũng sợ. Nói không sợ thì thật sự trong thâm tâm cũng sợ. Bởi vì chứng tỏ là đau, có ai uống thuốc không? Ai nhức đầu thì hỏi có cả aspirin cho tao về viên coi. Cái lý do uống thuốc là lý do mình sợ chết. Chết. Vậy thì cái chuyện mà sợ chết á, ai cũng sợ hết. Nhưng mà cái người tu đó quý vị, thì sao? Cái thứ nhất, cái người tu hành cái đàng hoàng á thì không sợ chết mà lại muốn chết. Tại sao vậy? Ở đây có hai cái hai ba trường hợp này. Ai mà tu hành cho chân chánh, chết không sợ. Là bởi vì sao chết không sợ? Biết được mình đi đâu. Bây giờ ở cái nhà một cái Phật cái mang nó dơ bẩn quá trời đi, mở cái bếp ra dán nó bò tùm lum. Mình đang ở này của thế gian này. Mà nó à, nếu chết rồi thì mình được người ta cho cái nhà 4 phòng, có giường qua, có cây cỏ. Thì nếu mình tu hành đàng hoàng á, biết là mình rời cái cuộc đời này, mình sang một cái thế giới khác khỏe hơn, thì mừng chứ không sợ. Không, mừng chứ không sợ. Nhưng ngược lại mà tu hành không đàng hoàng, đi không biết đi đâu á, thì nó quá sợ ạ. Lúc đó sợ. Bây giờ mình ở vậy khó chứ, tại tại cũng có được cái chỗ ở. Biết đâu ra ngoài, ở ngoài đường. Nói chuyện nó rất dễ. Rất dễ. Ở trong 5 đường, 6 đường, thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bàn sanh, những cái thứ đó là mình rất dễ đi xuống 5 đường dưới, khó đi lên đường trên. Từ khi mà mình cuộc sống này mình ráng mình tu hành cái đàng hoàng chính chánh á, mình mới được sanh cái đẹp phật tiền. Còn nó thường thường á, bây giờ mình nhìn cái chết sao, bây giờ mình nhìn cái chết sao. Tôi lấy ví dụ như nói thật chứ, tôi ví dụ nhà tôi chút nữa rồi tôi nói chuyện xong tôi bước xuống này tôi chết, vậy thì tôi biết như vậy thì chắc cái độ tôi như thế nào, quý vị thấy như sao? Hãy chuẩn bị trước quý vị. ổng chuẩn bị trước đó thì sao? Lúc đó mình không đem được gì theo. Tôi biết cái cháy nhà không? Cái ví dụ cháy nhà không? Ở đây chắc là mình chưa có từng có dịp cháy nhà. Mà trong kinh ví người chết như cháy nhà vậy. Sao gọi là cháy nhà? Tôi thấy có nhiều khi cháy nhà chạy vô chạy ra chạy không lấy được gì theo hết trơn. Nếu cái người mình biết trước ngày nào mình cũng chết, có nghĩa là có thể là cái cháy nhà xảy ra cho mình từ người trước. Vậy thì tôi không biết quý vị sao á, chứ tôi ví dụ tôi biết rằng chút nữa 4 giờ rưỡi tôi chết, 5 giờ rưỡi tôi chết, ví dụ vậy đi, tôi không có gian cầu thần chết để cho tôi sống lại thêm ngày, không có bao giờ mong cầu, chỉ mong cầu cái là cho tôi nhất tâm tôi niệm Phật. Bởi vì cái chết ai cũng tới thôi. Thường thường là chúng ta sợ chết, mà chính vì sợ chết mới dằn vặt, không có dám chấp nhận cái sự kiện xảy ra. Còn cái chuyện chết xảy ra thì ai cũng tới thôi, trước sau thì cũng tới thôi. Không tới bây giờ, tới ngày mới. Xưa đó người ta nói là chết gì, cái người chết trước đó cũng thì có phước chết trước khi được mồ được mã, nó thiệt vậy đó. Thấy không? Cái điều nói vậy không có nghĩa là mình tự giết mình. Giả sử như sống tu hành, giả sử như tới cái giờ chết nó tới rồi á, thấy không? Cái thần mà thần tự tử thần đứng trên bên nó kêu bà ông đi theo tôi á, thì lúc đó đừng sợ hãi. Mà hãy sợ hãi thì sao quý vị? Không nhất tâm. Bởi vì cái tâm sợ của quý vị nhớ, không phải mình sợ mình làm được gì trơn á, nó đau bụng hồi hộp á, không làm được gì trơn á. Thì khi chết tới bình tĩnh niệm Phật. Bởi vì không sợ mới có được cái bình tĩnh. Mà hãy bình tĩnh niệm Phật mới được nhất tâm. Hãy nhất tâm thì sao quý vị? Về cực lạc, về tịnh độ đó. Thấy không? Thường thường tu pháp môn tịnh độ á, có những người không thành công là giờ chết họ nghi. Không nghi. Ở đây có ai qua cái chết chưa? Chưa. Tôi có qua rồi quý vị. Lý do tại sao? Tôi chết gần 20 giờ đồng hồ. Bất tỉnh biết vậy. Đi vào bệnh viện thì bác sĩ nói chết không à, mà không chết. Vậy thì khi đó cái niệm như là mình ngủ, như nằm chim bao vậy quý vị. Từ hồi nhỏ, thấy là từ hồi nhỏ 6 tuổi đi vô chùa, ăn cắp trái cây ăn. Tất cả mọi thứ hiện ra như trên màn ảnh mình nhìn. Cái niệm chết như vậy đó. Đó là chưa kể là nếu mình nằm lâu, mình định mình nằm một chỗ đó rồi không có làm gì hết rồi. Nên nè, từ cái chuyện hồi nhỏ, đẹp người ta một sao, chửi người đó một tiếng nói, nó bất lòng, câu thẳng hiện ra như là có hát bóng. Vậy thì những người mà không vững lòng thì sao? Thấy nhiều tội quá sợ. Thấy không? Mà lúc đó sợ thì sao quý vị? Không nhất tâm, không niệm Phật. Thành ra tu theo pháp môn niệm Phật đó, thì chấp nhận cái chết. Thì cái cõi này cõi ta bà chẳng phải cõi lâu. Nãy tôi nói đó, ta bà phi thị cửu cư thành mà. Biết cái chỗ này là chỗ ở tạm. Vậy thì bỏ cái cõi này đi, cầu về chỗ khác, cầu về tịnh độ. Mà khi mình thấy như vậy, nghĩa mình chấp nhận mình chết để được sanh. Chấp nhận chết cõi này để được sanh về cõi Phật. Thì như vậy thì mình vui vẻ mình đi thôi. Mà không sợ hãi thì sao? Nhất tâm niệm Phật. Vậy thì cái chỗ này, cái chết, đó là cái đau khổ của thế gian này, ai cũng sợ. Nhưng mà đối với người tu là Phật, thì thấy những vị tu hành đó, thì sao? Chết một cách tự tại, chết một cách vui vẻ, chết với cái nụ cười chứ không bao giờ chết với cái khóc. Những người tu hành đó, thì quý vị phải tập sao? Cho khi mà chết á, cười, nói với con cháu tụi bay đừng khóc. Thấy không? Má chết, hay là ngoại chết, hay nậu chết. Bỏ cái gian đau khổ này nè, dơ bẩn này nè, hội ngoại hay má hay cha là sanh về tịnh độ. Chết với nụ cười, chứ phải chết vì cái khóc. Rồi còn gì nữa? Sau bốn cái căn bản là sanh già bệnh chết, đó cái gì quý vị? Thương nhớ, tôi không có theo thứ tự nha, ái biệt ly khổ. Thương, tôi nói là thương nhớ xa lìa khổ, ái biệt ly. Mình thương cái gì ở đời, mình thương cái gì quý vị? Từ cha mẹ, anh em, cái nhà, cái cửa, cái tủ, cái ghế, cái bàn, cái giường, cho tới những cái người, tất cả những người khác. Bây giờ đó, ai không thấy cho mình người vậy cái mình thấy khổ rồi đó. Có bao giờ quý vị nhớ tới cái nhà cũ của quý vị ở Việt Nam không? Có bao giờ quý vị nhớ tới những người thân của mình ở Việt Nam không? có khi ở bên đây á, ở bên đây chứ con mình còn ở Việt Nam á, có khi ở bên đây á chứ mẹ cha mình còn ở Việt Nam á, có khi thân ở bên đây á nhưng mà mồ mả ông bà còn ở Việt Nam á. Vậy thì khi đó là sao vậy? Mình thấy thương thấy nhớ, mà thấy thương thấy nhớ thì mình khổ, mình khổ. Ăn một chén cơm á nhưng mà ăn cơm với nước mắt, bởi vì sao? Mình ăn chén cơm ngon quá, gạo gạo thơm, bà ngộ mình, bà ngoại mình không có cơm ăn, khổ ở Việt Nam. Rồi khi mình ăn cơm bên đây nè, ai qua đây được, có gia đình còn đỡ. Có khi ăn một chén cơm bên đây, ăn một món canh chua ví dụ vậy, ngon quá đi. Nhớ à, hồi đó má mình thích ăn canh chua, ăn chén cơm gì ăn canh chua vậy, thực sự ra nhớ về đất mẹ. Vậy thì đó là chuyện người đó quý vị. Còn cái chuyện của nè, của nè, qua bên đây rồi nhớ tới, nằm nhắc tay trên trán rồi nghĩ lại chuyện đời. Hồi nào cái trái cưa mình mới lớn á, bây giờ củ tay trắng không còn. Rồi nhớ từng cái trái cưa, nhớ từng cây cưa, nhớ từng những ván, nhớ từng người làm việc với mình á. Thì cái đó là do là cái lý Phật gọi ái biệt ly đó. Thương nhớ mà sao được. Đó là chưa kể cái chuyện mà, cái chuyện mà nam nữ thương yêu nhau, vợ xa chồng, chồng xa. Thấy không? Ở đây mình lớn tuổi rồi, mình nhớ, sau khi nhớ có những chuyện rất là nhỏ, có những việc rất là nhỏ 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 gì mà mình nhớ. Nhớ từng hộp muối, nhớ từng cái đường làng, nhớ từng con trâu, nhớ từng cánh ruộng. Và cái đó mình nhớ thì sao là mình khổ. Ở đây quý vị có khi tôi thấy có những người trốn cái thực tế, trốn, trò trốn. Bởi vì họ nhớ tới quý vị khổ. Hồi nào ở Việt Nam mình làm à, làm giáo sư, mình nhớ đi vô trường, nhớ từng cái trường, nhớ từng cái bản thân. Qua hôm nay rồi do thời cuộc đổi thay, đi làm assembly, đi làm này làm nọ, nó chửi mình, nó mắng mình. Mà hãy chửi mình, mắng mình, đau khổ nào, nhớ chuyện xưa chuyện nấy. Mà hãy nhớ chuyện xưa nào khổ nhiều nữa. Á biệt ly là vậy. Mẹ thì nhớ con, con thì nhớ cha mẹ, anh nhớ em nhớ anh, vân vân. Những cái thứ đó mà ở đời này đâu có ai bao giờ, không bao giờ còn được hết. Không xa liền bây giờ thì sao? Chết cũng xa liền, chết cũng xa liền. Thấy không? Thương gọi là thương nhớ xa liền khổ. Thương nhớ mãi mình không có hợp lại được với nhau thì khổ. Mà giả sử có hợp nhau được thì hợp cũng không lâu nữa, hợp không được lâu nữa. Hãy có hợp thì có ta. Trời nó vậy đó. Bao giờ có hợp nữa. Mà mình thì mình tính ngược lại không à. Ở đời thì tính sao quý vị? Mình tính hợp hoài mà tính chẳng. Mà bởi vậy mới khổ. Ở đây quý vị thấy hợp tính mình tính có hoài, không bao giờ mất ở đây. Vậy mới khổ đó. Vậy thì người thế đầu sợ phải chấp nhận cái chuyện đó. Biết có hợp, có tan. Có đó sẽ mất đó. Đó là cái lý trong đạo Phật. Ái biệt ly khổ rồi gì nữa? Cầu bất đắc khổ. Muốn không được khổ. Muốn không được. Ở đây đó, cuộc đời của chúng ta nghĩ bây giờ, tới bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, nằm nghĩ là sẽ coi 50 năm qua, 40 năm qua, 30 năm qua đó, bao nhiêu lần muốn, bao nhiêu lần được. Bao nhiêu cái việc mình muốn, bao nhiêu cái việc mình được. Ý cho con quý vị, mình thua thiệt nhiều, không được nhiều hơn là được. Phải không? Ở đây có ai muốn qua Mỹ không? Có ai muốn bỏ mồ mả ông cha, muốn bỏ mà cha mẹ không hàng qua Mỹ không? Không có. Muốn ở Việt Nam không? Muốn. Mà muốn ở Việt Nam mà không ở Việt Nam được. Phải không? Phải qua đây. Muốn có tự do không? Muốn. Ở Việt Nam chuyện được, phải chạy qua đây. Rồi từ cái chuyện mà nhỏ nhỏ, từ cái chuyện mà tôi thấy có những người đau khổ, cái chuyện rất là nhỏ. Muốn có đứa con trai, không có đứa con trai cũng đau khổ. Thấy không? Rồi muốn gặp mặt con mình, không gặp mặt con mình cũng khổ. Mà ở đời mình nghĩ thế coi, mình muốn nhiều lắm, mà được không bao nhiêu. Được không bao nhiêu. Ở đây không biết ai thiệt tình sao, chứ ngẫm nghĩ thì coi mình muốn, tính được những cái nào bao nhiêu mình muốn. Thấy không? Rồi thiệt kỹ thì có bao nhiêu cái mình được. Qua đây rồi muốn con cái nhà ở chỗ đàng hoàng chút, ở chật chội quá, mới qua nghèo quá không có tiền, muốn cái nhà có một phòng ngủ hả, cả chục người ở, chật chội quá đi, ngủ như cá mòi. Muốn có được cái nhà rộng hơn, không có tiền làm sao được. theo muốn. Rồi trời mưa lạnh lẽo, muốn đi à, đi đây tới đó đi chợ không có chiếc xe. Rồi phải dầm mưa, mùa đông lạnh lẽo muốn có chiếc xe. Tiền làm sao? Vậy thì ở đời mình nó có bị muốn nhiều lắm. Muốn giàu không có giàu được. Muốn sống hoài sống không được rồi. Thấy không? Rồi có nhiều cái muốn mà ở đời nó ngộ lắm. Ở đây mà quý vị thiệt tình mà bình tâm suy nghĩ lại đó, mình muốn có hàng ngàn hàng triệu mà được đó quý vị 70% thôi, may lắm. Vậy thì cái muốn nhiều mà cái thất bại, cái muốn nó nhiều mà cái thất bại nó nhiều hơn cái muốn mình, không bao giờ thành công được hết. Đó gọi là cầu bất cắt khổ. Rồi gì nữa? Quán tăng hội khổ. Mình thương nhớ, mình xa lìa đã khổ rồi. Thấy không? À, tôi ví dụ quý vị, à, còn anh em, còn con cháu Việt Nam, thương nhớ nó quá đi. Ăn chén cơm cũng khổ, nhớ nó. Nhưng mà ghét gặp nhau cũng khổ. Ghét gặp nhau cũng khổ. Mà trời khiến có khi, á, nó trời trả báo đó nha. Ghét của nào trời trao của nấy. Ở đây quý vị có, chứ ghét có. Mình ghét gặp nhau khổ. Cái bà ở xóm mình bắt khó chịu lắm. Bắt khó chịu, khó chịu lắm. Mình làm ăn đêm á, có lỡ trụng kinh mà khó chưa không hơi lớn chút bà qua bà cằn nhằn, không thích, ghét. Vậy bà cứ ở hoài à, sáng ra cái gặp bà, chiều đi vô gặp bà, bà ở hoài là có hoài. Rồi có khi trù cho chết cũng không chết nữa, mà trù thì nào sống dày đó. Tại mình thấy ở đời á, mình ghét mình gặp như hoài. Nó khổ là tôi thấy cái người Việt Nam mình có một câu, ghét của nào trời cao của nấy, mà khiến vậy đó. Có vậy mới thấy cuộc đời này khổ. Mà cái ghét á, đừng có nghĩ là mình ghét trong bụng, phải là có khi không thích, không cũng về tự ghét nữa. Quán tánh hồ khổ, không thích. Tại sao không thích? Mùa hè thì được quá, lớn tuổi rồi, xương cốt yếu. Mùa hè đấy nghe thì còn được, còn đi chùa rồi còn thoải mái. Sân còn trồng bơ rau cho con cháu nó ăn. Mùa đông lạnh quá thì lạnh quéo chịu nổi. Phải không? Lạnh chịu nổi. Mà cũng có mùa đông. Hết xuân rồi tới hạ tới thu cũng lại tới đông, không thích mùa đông. Vậy thì ở đời mình á, có những cái rất cười lắm. Thương xa cũng khổ, mà cái thương á thì bao giờ cũng thường thường nó là hướng nó xa mà nó không tới mình. À, còn cái ghét á thì nó lại thích gặp chứ. Mình ghét nó chừng nào lại gặp nhau thường này. Từ cái chuyện lối xóm, từ cái chuyện láng giềng cho tới cái chuyện đủ thứ, ghét thì lại gặp. Vậy thì cái đó là cái khổ của mình. Còn quán, còn cái cuối cùng là ngũ ấm xí thạnh. Ngũ ấm xí thạnh nó là cái gì? Là gì quý vị? Tứ đại của mình nó vậy. Nằm ấm ngăn che. Nó ít khi vừa bụng mình lắm. Ít khi vừa bụng lắm. Sao gọi là không vừa bụng? Tôi ốm quá hả? Muốn lên trường dài phao, lên hoài, lên cũng được. Nó khó chịu. Mình muốn mà không được. Còn mà cái bà đó mập quá đi, tao có thứ tư rồi mà nặng 300 thao, muốn vừa bớt, bớt không được. Tôi thấy cái này người Việt Nam mình đỡ, người Mỹ nó tội nghiệp thôi. Ăn không dám ăn, uống không dám uống, thèm ăn một chén chè không dám ăn chén chè. Uống một ly nước ngọt, không dám uống ly nước ngọt, sợ mập. Vậy thì ăn đủ thứ cách này, cách nọ, khi uống cái này, cách nọ, thì cho mình cái chuyện này mình khổ đó. Mà chính cái thân mình, đừng nói cho người Mỹ, người Việt Nam cũng vậy đó. Nóng một chút, sao quý vị? Tức động. Trong cơ thể mình á, thấy bữa nào mà trong cơ thể mình do cái gì đấy, lý do gì không biết, nó nóng một chút thì quả giọng lên đầu, xanh nhức đầu, mờ mắt, ù tai, nó bệnh á. Rồi bữa nào lạnh một chút thì sao? Xanh nó phát lạnh. Ở trong cái máu huyết của người nó lạnh chút phát lạnh. Thì trong cơ thể mình có hàng ngàn thứ bệnh, mà mấy cái đại nó làm đủ thứ bệnh đó. Thế mà hơi dư gió một chút thì sao? Cũng khó thật, cũng khó nữa. Mà thở vô không được thì cũng khó. Thế là hàng chính cái cơ thể mình là cái hầm đó. Vậy thì cái cõi này là cõi ta bà này, có những cái khổ căn bản đó. Cái tính này có nhiều cái khổ đó. Còn cái cõi kia gọi là cực lạc. Tại sao gọi là cực lạc? Là bởi vì không có những sự đau khổ. Không có những sự đau khổ, chỉ có những sự vui sướng thì mới gọi là cực lạc. Vậy thì không có những sự đau khổ là không có những sự đau khổ nào. Tôi nói cái khổ rồi, có ta bà. Vậy thì bây giờ nhắc lên cõi trình độ. Không có những sự đau khổ như là không có gì. Không có sanh nè, không có già nè, không có bệnh nè, không có chết nè, không có cầu bất đắc nè, không có ái biệt ly, vân vân. Vậy thì tại sao cõi đó không có những cái đó? Thấy dụ cái sanh ở thế gian này á, muốn có sanh thì làm sao có sanh quý vị? Tinh cha quyết mẹ hòa hợp mà thành, phải không? Vậy thì từ căn bản con người là do cái sự nhơ bẩn mà tạo nên, nhơ bẩn, từ cái nhơ bẩn. Mình á, quý vị đừng có tưởng cái thân mình sạch sẽ, ôn tên như phấn, chết bao nhiêu mà giàu thơm á, bất quá nó bề ngoài thôi, thơm chút bề ngoài vậy. Thế còn bên trong thì sao quý vị? Thú tha nhơ nhớp, thú tha nhơ nhớp. Chưa đó, như gì hôm trước thầy Hộ Giá có nói đó. Sống thề nhau, sống thì sống sao? Sống đồng tịch, đồng sàng. Hát thì đồng quan mình bắt phải chồng á, rồi bắt điên giai lão trăm năm gì đó không biết. Nói sống thì là cùng giường cùng chiếu, chết thì cùng quan cùng quách cùng hòm cùng quách, làm sao chung được? Mà chính những người thương của mình thì họ lại càng lo cho mình, họ càng không muốn thấy mình. Chính thân mình có khi mình cũng ghê tởm thân mình, có không? Ghê tởm thân mình không? À, có khi á ẩm đó, bồng đó, nựng niệu hôn hít đó thấy đẹp lắm, thấy không? Mà ở đây ai nhổ nước miếng ra rồi có ai dám ăn lại nước miếng của mình? Miếng cơm ăn vô miệng rồi đấy, không mà lỡ cái lý do nào đó rồi sặc cái ra ngoài, ói ra ngoài như vậy, có ai dám ăn lại? Trong thân mình thôi, ăn trong thân mình thôi. Vậy thì thân mình thật sự nó không có gì, nó không có thiệt, nó thúi tha nhơn nhớp. Rồi mấy bà nó xin lỗi với bà, son đó, phấn đó, dầu đó, hàng ngàn hàng triệu thứ để mà làm đẹp. Vậy thì cái người mà nhìn á, nhìn cái mắt phàm phu á thì thấy đẹp, nhưng mà nhìn con mắt Phật, nhìn con mắt con người có đạt tha đạo Phật thì sao? Cái Phật nói rằng cái túi da chứa đồ bất tịnh, cũng như cái thùng rác vậy đó. Thùng rác quý vị ở nhà ha, thay vì cái thùng thiếp à, thì bây giờ mình bao gấm bên ngoài ha, mai gấm gấm tàu đó, gấm Trường Hải, rồi bao bên ngoài thì rốt cuộc thì sao? Ở ngoài là gấm, nhưng bên trong vẫn là cái thùng rác. Mà mình đó quý vị, sao mình còn tệ cái thùng rác nữa, tệ hơn chứ phải ấy đâu, tệ hơn là đỡ hơn, tệ hơn. Cái thùng rác đó có phân, bất quá là mình có những cái rác lặt vặt, mình dục giấy dục thứ lĩnh chỉnh thôi, thấy không? Thì một ngàn cũng đổ thôi. Chứ trong mình ấy cái phân mình giữ trong mình thì 2-3 ngàn che giấu nó, thế thôi. Ở trong mình không sao, mà khi mình đi tiêu phân ra ngoài là không dám dòm, dám nhìn, thân mình nóng vậy thôi. Còn ở cực lạc không có, ở cực lạc á thì khi sanh ra đó thì không có cha mẹ sanh ra, hình thức gá vô sen, gá vô qua sen sanh và liên qua quá sinh á, thân thanh tịnh, thân thanh tịnh, không có sinh cha quyết mẹ mà thành, không có cần sinh cha quyết mẹ. Bởi vậy phải tránh được cái khổ của sanh, không? Không có chịu nằm trong bụng mẹ, không có chịu cảnh mà đẻ con ra rồi nửa chết nửa còn. Sanh về tịnh độ là gá vào hoa sen mà sanh. Khi mà quý vị niệm Phật đó, thì ở trong kinh nói rằng khi mình niệm một câu A Di Đà Phật thôi, vậy thì ở trên tịnh độ đó có một cái hoa sen nó bắt đầu đâm lên, cũng như trong cái giếng sen vậy đó. Vậy thì cái hoa sen của quý vị nó nở, nó trồi lên bậc nước hay không, rồi nó nở được hay không là do mình có tinh thần hay không. Bấm niệm khởi Nam Mô A Di Đà Phật đã có mầm hoa sen rồi. Ai niệm tinh cần, hoa sen sẽ trồi lên, trồi ở mặt nước. Tinh cần nữa thì hoa sen sẽ nở. Và khi khác thì mình sanh, mình gá đi hoa sen của mình sanh. Không có cái sanh, vậy thì không có sanh khổ. Rồi già, khi mà mình ở đây, mình thế gian này có trẻ thì có già, cái già cái chết cái chính niệm nha. Còn ở cõi tịnh độ không có cái khổ của già, là bởi vì sao? Vì cái già cái chết ở cõi đó là cái cõi mà vô lượng thọ, vô lượng thọ. Cái thân mình là thân kim cương, thân Phật, sanh về dưới ở trên đó, dầu là hạ phẩm đi nữa đây đó thì cũng đồng cư với chư thượng thiện nhân. Cái kiếp thọ là kiếp vô lượng, không bị già chết, Vậy thì lên cõi đó rồi mình không có bị cái bệnh già mình chết, không có những cái khổ già cũng chết. Đó rồi còn cái khổ nữa là gì? Sanh nè, già, bệnh, chết. Mà bệnh thì làm sao bệnh được? Cái thân kim cang, thân Phật làm sao có bệnh? Thấy không? Là bốn cái khổ đầu cũng có. Rồi còn cái khổ mà ái biệt ly, thương nhớ xa lìa. Lên tịnh độ á, thì có cái lòng ái dục như kiểu thế gian quý vị, còn không? Còn ái dục thì lên không được tịnh độ. Ở trong kinh Phật nói cái gì áo sao? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục xuất luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà. Ái hà thiên xích lãng là gì? Ái hà cái sống thương á, thiên xích cái sống thương đó không? Cái sống nó lên tới hàng ngàn thước rồi. Nó làm chìm tàu chìm bè chẳng hạn. Ái hà thì là khổ hải vạn trùng ba, cái biển khổ đó, cái sóng biển đó, nó cao ngàn trùng. Dục thoát luân hồi khổ, muốn cho thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn luân hồi á, tạo cấp niệm di đà, mau mau niệm di đà. Lên tới đó rồi thì mình không có cảnh đó nữa, mà không có ái được ly, mà khi đó thì đó mình còn cái gì? Còn cái niệm gì? Còn cái niệm thiện, vẫn còn cái ái, vẫn còn cái một cái niệm. Nhưng cái niệm đó là gì? Muốn nghe Phật, sau này có giải thích. Niệm Phật nè, niệm Pháp nè, niệm Tăng nè, nghe thuyết Pháp, cầu cái gì được nấy. Thấy không? Muốn ăn được ăn, muốn nghe Pháp được nghe Pháp, muốn thấy Phật được thấy Phật. Thì khi đó không có cảnh mà cầu bất đắc, ái được liền. Thì khi người lên tịnh độ rồi, không còn những cảnh khổ của ta bà nữa, thì mới đó mới gọi là Phật lạc. Còn ở thế gian này đó, giàu giàu thế nào đi nữa, giàu có quyền lực thế nào đi nữa, cũng không tránh khỏi tám cái khổ căn bản của mình. Thế rồi Phật lạc. Đức Phật có nói tiếp: Này ông Xá Lợi Phất, khỏi nước Cực Lạc có bảy trùng câu lơn, bảy trùng lưỡi văn, bảy trùng hàng cây. Những trùng đó đều bằng bốn chiếc ngọc báo dây bọc xung quanh, thế mới gọi là nước kia là Cực Lạc. Vậy thì đầu tiên Đức Phật nói rằng cõi Cực Lạc không có những cái khổ của ta bà. Thì Ngài mới kể lại chúng ta cái quan cảnh Cực Lạc như thế nào. Thì Ngài nói rằng ở cõi Cực Lạc đầu tiên á, cõi Cực Lạc thì nó có bảy trùng lưới, bảy trùng câu lơn, bảy trùng lưới văn, bảy trùng hàng cây. Tức là nghĩa là sao? Ở đây có cái ba số bảy. Bảy trùng cây câu lơn nè, bảy trùng lưới văn nè, bảy trùng hàng cây. Tức là cái cõi Cực Lạc được bao quanh cũng như hàng rào vậy quý vị. Có bao lơn, rồi có lưới chăn, rồi có hàng cây. Ở đây đó, cái số bảy này nè, thì đây là cái phần phải tưởng tượng mới nổi. Ở nhà chúng ta đó, cái nhà trơ trọi đó có bằng cái nhà có hàng rào dậu xung quanh không quý vị? Không bằng. Thấy không? Cái nhà trơ trọi đó không bằng cái nhà có rào dậu xung quanh. Vậy thì có trình độ này Đức Phật kể ra cho mình tượng trưng thôi. Là có bảy trùng câu lơn, bảy trùng lưới văn, bảy trùng hàng thọ vân vân. Thì bất tất cả những cái hàng rào đó đều bằng bốn chiếc ngọc báo ngay xung quanh. Bốn chiếc ngọc báo. Ở đây có hai cách giải thích. Nếu mà giải thích theo kiểu thế gian á, thì sao? Cái cõi này gọi là cái kiểu mình ở đây mình nhìn cái nhà nha, rồi có 5-7 lớp rào. Thì mình gọi là cái sao quý vị, những người đó những người nào? Thì bây giờ quý vị cũng vô nhà nó phải qua lớp rào này, qua cổng này, qua cổng nọ, qua cổng kia, thì người nó phải cỡ nào mới có? Một đó là thật giàu, hai nữa là thật sang, thật có quyền. Phải không? 5-7 lớp rào, kính cổng cao tường, hồi xưa kính cổng cao tường là vậy đó. Thì theo cái giải thích của thế gian á, thì khi đi vào tịnh độ rồi đó thì mình phải nói là mình rất là sướng. Ở cõi đó có những hàng cây, nó răng che, rồi có những cô lơn, có những trùng cây dân. Mà tất cả những thứ đó đều bằng ngọc ạ. Còn bốn thứ ngọc báo. Ở đây đó quý vị muốn có ngọc dễ không? Dễ không quý vị? Ở đây có muốn có gì, muốn có một hộp, không có hai, muốn hộp làm cái cà rá thôi, làm cái dẫn người đã kiếm không chết rồi. Có được hai hộp làm hai đứa bông, không đã mừng lắm rồi. Lên cả trình độ rồi. Giờ xuống hơn đây, giờ xuống hơn trình độ. Không, giờ đây tiền đó mất không có. Đi rồi mang, thấy mang cái này. Tôi tổ tôi thì thấy người cứ mang thì chịu mang. còn nó có trình độ thậm chí đó là giảng thực sự. Mình tưởng tượng là ở đây mình nhà mình không có ăn lý nhá, vậy thì khi nó có trình độ tâm là thật độ mà có đất sạch sẽ có những hàng rào muốn vô, khi quý vị muốn vô cái cõi tâm muốn nhà cái nhà nhé, tất cả xung quanh nhà có ba cái hàng rào thì muốn vô cái nhà thì quý vị sao không qua được cái hàng rào mới vô cái nhà. Đây nó cũng tôi thấy cái chỗ đó nhé, tôi lấy ví dụ cái nhà. Vậy thì khi mà muốn vào tịnh độ phải qua những cái hàng rào này, có nghĩa là khi chúng ta muốn được bước vào quả tịnh á, muốn đặt chân lên quả lạc á, chúng ta phải có tính nè, tấn nè, giới nè, tàm nè, văn xã và định, hay là bảy là thức những thứ đó đó. Vậy thì tính là gì? Tôi nói lại nha, muốn bước được vào tịnh độ phải qua bảy cái lớp hàng rào, muốn bước vào tịnh độ phải qua bảy bước hàng rào, có nghĩa là muốn bước vào tịnh độ phải có bảy, phải bước vào được bảy cái này nè. Tính, tin, tin, phải có niềm tin á mới bước vào tịnh độ. Ở đây mà niệm Phật mà niệm Phật dường nghi á, cái điều mà trở ngại những người tu tịnh nghiệp tức là nghi mình tội nhiều quá, không biết Đức Phật có cho mình lên tịnh độ hay không, còn nghi mới mình niệm Phật như vậy không biết có được hay không, thì hãy bỏ, phải có cái lòng nghi đó đó là không về tịnh độ được. Hãy vượt qua cái lòng nghi, nhất định tin rằng hãy tôi niệm Phật đó là Đức Phật Di Đà tiếp dẫn tôi. Tại vì sao vậy? Phật không bao giờ nói dối, mà chính Đức Phật Di Đà có cái lời nguyện mà ai mà cầu sanh về quả nước của tôi đó, tôi tiếp dẫn người đó về. Thế là phải vượt qua cái chuyện tính, bỏ cái nghi đi, phải có cái tính. Cái tính là tin rồi được không quý vị? Tin trơn nói ôi tôi thế nào vậy, đừng lo Đức Phật Di Đà vậy, tôi thế nào vậy trình độ. Mình vậy có về được không? Không, phải có cái chữ tấn. Tấn đây là gì? Là tinh tấn. Tinh tấn. Quý vị nói đừng lo, ở trong Kinh Pháp Hoa nói rằng nhất niệm Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo. Niệm cái gì Nam Mô gì là Phật thành Phật rồi. Đừng lo niệm câu thôi. Thành thật sự ra nói như vậy trong Kinh Pháp Hoa nói đúng. Nói đúng á. Nhưng mà nếu mình tin như vậy đó thì mình tin sai. Tại sao gọi là nhất niệm Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo? Ở đây quý vị có nghe nói câu đó không? Niệm một câu Phật thôi thành Phật rồi. Sao vậy? Là bởi vì có nhân thì có quả. Như hồi nãy tôi nói quý vị đó, niệm một câu Phật thì là ở trên cực lạc nở cái bông sen. Nhưng mà nếu mình niệm không thì gieo nhân, mình không có trồng, mình không có đổ nước, mình không có vun bồi cho nó đó, cái hoa sen cái trình độ nó có đó mà không bao giờ nó lớn nổi ra đó. Rồi mình phải lăn lộn trong luân hồi, mình chỉ gieo cái nhân sinh về trình độ cho 5-7 ngàn kiếp sau này thôi. Bây giờ mình phải tu trong cái kiếp này, bởi vì quý vị gieo cái nhân bây giờ vì niệm Phật tiếng này rồi nghỉ thì gieo cái nhân trình độ thiệt, nhưng mà vì cái nghiệp báo mình phải lăn lộn ở trong dòng sanh tử 5-700 ngàn kiếp gì đó, rồi tới cái lúc đó cái nhân mình nó trở thành đá mới được sanh về trình độ. Còn bây giờ mình đâu có mình đợi được không quý vị? Không có đợi được nữa, khổ quá rồi, không còn đợi được kiếp nào nữa. Vậy thì bây giờ muốn cho ngay trong kiếp này thành Phật á, ngay trong kiếp này nè, thì ngoài cái tinh ra phải có cái tấn. Tinh tấn. Bữa nay niệm, mai niệm, mốt niệm, bất kỳ niệm. Mà niệm Phật á, quý vị đừng có vội, đừng có gấp. Có nhiều người nghe nói rằng niệm Phật có được nhất tâm. Sau này trong kinh tôi sẽ nói được nhất tâm. Tôi nói sao tôi niệm hoài tôi không thấy được nhất tâm. Khi quý vị thấy mình không được nhất tâm đó là bắt quy bắt đầu được nhất tâm rồi đó. Tại sao vậy? Hồi nào giờ mình làm, mình ăn, mình ngủ, mình uống, mình đi, không biết. Không biết. Ăn vậy chứ không biết mình ăn. Đi chứ không biết mình đi. Rồi chạy xe vậy chứ không biết mình chạy xe. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Đi vô đi ra chứ không biết mình đi vô đi ra. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Ăn á, ăn cơm á, thì nghĩ đến chuyện gì không à? Nghĩ chuyện gì khác thôi là chuyện không? Ăn không biết ăn, nghĩ không biết nghĩ. Mà khi mà quý vị thấy rằng mình niệm Phật mà mình biết mình niệm Phật không nhất tâm á, nghĩa là sao? Quý vị trong nhà thiền rồi bắt đầu phản quan tự kỷ á, bắt đầu thay vì nhìn ra ngoài thì nhìn trở vô mình. Bởi vì có nhìn trở vô mình mới biết mình niệm Phật không nhất tâm. Thường thường thì mình nhìn ra ngoài không à, ăn cơm vậy chứ mà vừa ăn chứ không có nhìn trắng cơm, không có nhìn cái chỗ mình ăn cơm. Mà ăn cơm chứ nghe thử coi ngoài trước có ai chịu rủa trước á. Vậy thì khi đó không phải là ăn cơm mà ăn cái tiếng chịu rủa. Còn bây giờ mình niệm Phật mà mình thay vì mình niệm Phật, ví dụ nói vậy thì nó khác nè. Quý vị ngồi niệm Phật mà quý vị nghĩ tới cái chuyện là chiếc xe mà nó bể bánh ở ngoài trước á, thì khi đó không bao giờ thấy niệm Phật được, không biết đâu. Nhưng mà khi mình niệm Phật mà thay vì nhìn ở bên ngoài, nhìn ngược trở lại mình biết rằng mình niệm Phật chưa được quyết tâm đó, đó là cái bước tiến bộ á. Nghĩa là sau cái nhập thiền gọi là phản quan đó. Bắt đầu có cái việc mình nhìn lại chính mình chứ không nhìn ra ngoài. Và đừng có trách, đừng có sợ. Chỉ sợ là mình không biết mình niệm Phật được quyết tâm á. Cái niệm hoài nhưng mà canh chừng mình. Cái niệm không nhất tâm mình biết là mình niệm không nhất tâm á, thì mình cải sửa liền, mình ráng mình niệm lại liền. Hãy đang niệm Phật mình móng khởi cái là cái nồi cơm gì nó chín rồi à, vậy thì biết là mình khởi cái nồi cơm chín rồi, trở lại liền con niệm Phật, thì như vậy mới thành công đó. Đó là tấn. Mà niệm Phật ở đây tôi khuyên quý vị đừng có ngại. Ở đây có nhiều vị rồi không hiểu nữa nha. Cái yếu tố thành công của niệm Phật á là tấn, làm hoài. Nghĩa là sao làm hoài? Ăn cơm cũng niệm Phật, ý tiêu cũng niệm Phật, ý tiểu cũng niệm Phật, tất cả mọi hành động đều niệm Phật được hết. Quý vị ngại vì nói rằng cha rồi mình niệm Phật là tiếng thanh tịnh, không? Rồi ý tiêu mình sao niệm Phật cũng niệm Phật được. Bởi vì sao quý vị? Mình niệm trong niệm thầm ở trong con tiếng. Hôm ai có coi TV hôm thấy cái phim thích cười lắm. Có cảnh mà người ta chết mà người ta đi về một cái chỗ là phán xử với người chết. Tôi thấy chết á, có người thì sao, có người đưa uống tóc mà cái đầu còn quắn đi xuống cái chỗ mà phân xử đó, thiện ác á, thì có người còn đưa uống tóc, có người đưa chạy bộ, có người đưa đi tiêu đi tiểu, có người đưa nằm nhà thương vân vân. Vậy thì chắc gì thằng chết nó không có đợi, quý vị ơi, nó không có đợi là mình tới bàn Phật mình ngồi à, ngồi xếp bàn niệm Phật mới nó kêu mình. Biết bao nhiêu người chết bước vào phòng tắm đã chết rồi, thấy không? Biết bao nhiêu người mà đang đi tiêu đó chết rồi. Vậy thì riêng thân mình biết chừng nào nó tới. Từ phi quý vị mà tu được cái được cái luật thông á, thì biết trước ngày giờ chết của mình phàm phu. Vậy thì tôi khuyên quý vị, ăn cũng niệm Phật nè, nằm cũng niệm Phật nè, ngủ cũng niệm Phật nè, đi tiêu đi tiểu, tất cả mọi hành động niệm Phật được. Đừng sợ, thấy không? Vậy thì đừng ngại. Có nhiều vị nói rằng chắc là phải lên bằng Phật. Không có, không cần. Không cần. Hãy nhớ lúc nào niệm lúc nãy, ráng nhớ. Đương nấu ăn cho con niệm Phật cũng được, thấy không? Rồi giả sử có cháu thay tả cho cháu niệm Phật cũng được. Thì nhớ là niệm Phật đó, lúc nào cũng niệm, đừng có ngại lúc nào. Nhưng mà có những cái thời khóa nhất định mình nhớ mình niệm, thấy không? Tối tối là đốt kinh nhang đảnh lễ Phật, rồi cầu sanh về Phật mình niệm. Và hàng ngày đừng đợi, muốn niệm lúc nào cũng được. Đó là tấn. Giới, giới là giới luật, giữ gìn cái giới luật. Cái giới luật nó rất là căn bản trong đạo Phật. Mà cái giới trong đạo Phật nó có nghĩa là gì quý vị? Ở đây quý vị đừng có lầm. Tôi thấy cái nhiều người thế gian nghĩ rằng giới á, Đức Phật không có trừng phạt mà. Đức Phật không có trừng phạt. Nói rằng bây giờ ông ăn cắp à, mai mốt bị chặt tay à, không? Cái chữ giới trong đạo Phật á, nó không có nghĩa là hình phạt. Đức Phật không phải một cái người đặt ra luật, anh phạm luật, anh bị ở tù. Cái giới đạo Phật không có ý nghĩa đâu. Mà cái nguyên do căn bản giới đạo Phật là ngăn ngừa. Giới có nghĩa là ngăn ngừa, ngăn ngừa mình phạm tội. Vậy thì như quý vị đó, giữ năm giới. Năm giới ở đây ai có ai giữ năm giới không? Đây quý vị giữ bao nhiêu giới? Năm giới, phải không? Là gì? Không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không gì, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu. Năm giới đó có khó giữ không quý vị? dễ mà khó, dễ mà khó, ha, dễ mà khó. Nói cái năm giới đó thì giới của người Phật tử, nhưng mà thật sự ra đó quý vị có ba giới, nhất hết năm giới đó mà quý vị không bị ràng buộc. Một là gì? Một là gì? Nói năm giới thật sự quý vị thấy có năm, những người tu có 10, lâu lâu quý vị thọ bát quan 8 giới, những người tu theo ni thì mấy trăm giới, 300-400, mỗi thầy 200 năm vân vân, nhưng mà có 3 giới gồm hết những giới đó. 3 giới gì? Thân thủ ý là cái căn để mình giữ, còn 3 cái giới để mà kèm tất cả những căn, chẳng những 3 căn đó, 3 cái thân đó thôi, 3 cái thân, cái khẩu, cái ý thôi, mà nó gồm hết những cái khác nữa. Nhất luật như giới, nhất thiện pháp giới, như ích hữu tình giới. Ba giới là ba giới đại đó. Ba cái giới như cái vật, cái lưới gì đó, nó trùm hết tất cả cái thứ giới kìa. Nhất thiện pháp giới là gì? Cái đầu là nhất luật như giới. Là luật như, nhất luật như là mình ráng mình giữ gìn cái luật căn bản của mình. Để quý vị giữ giới đó. Cái luật căn bản của mình là gì? Là gì? Những người tu trình độ cái luật căn bản là gì? Là niệm Phật. Là niệm Phật. Tại sao niệm Phật? Bây giờ niệm Phật thì nhé, là niệm Phật thôi. Bây giờ quý vị giữ năm giới, không sát sanh, niệm Phật. Mà khi cái tâm của quý vị đã thanh tịnh như Phật rồi đó, đâu còn chịu thịt cá để mà sát sanh, phải không? Chứ đâu, người đã niệm Phật rồi thì không có chuyện mà sát sanh. Rồi gì nữa? Giọng ngữ. Niệm Phật là cái lời thật, Nam Mô A Di Đà Phật bao giờ cũng là lời thật, làm sao nói dối? Thấy mình suy luận ra thì giữ một cái tiếng niệm Phật đó gồm hết năm cái giới căn bản người Phật tử rồi. Đó tức là nhiếp luật như giới đó. Còn gì nhiếp thiện pháp giới? Là gì? Cái việc gì làm mình làm được thì làm. Cái việc gì, bất kỳ việc gì mà lành á, mình làm việc gì mà lành á, thì mình làm. Và nhiếp thiện pháp giới. Cái thứ ba là như ích hữu tình giới. Làm cái việc gì có lợi cho cái loài hữu tình á, thì mình làm. Mà ba cái đó, nhiếp luật như giới nè, nhiếp thiện pháp giới nè, như ích hữu tình giới, chỉ cần một câu niệm Phật là đủ. Tại sao vậy? Cái luật, nhiếp luật như, cái luật là do đâu mình phạm luật quý vị? Bốn cái ý trước của phạm luật. Quý vị giữ giới đó, mà phá giới bằng cách nào? Ý trước, bốn cái ý trước của phá giới. Vậy là kêu niệm Phật đó thì sao? Nếu mà niệm thật tình mà cho đàng hoàng đó, không? Thì cái lòng mình, cái ý mình là ý Phật, chỉ thấy cái niệm Phật không mà làm sao phá giới, làm sao bấm cái tâm phá giới, không? Bởi vì khi mà quý vị niệm niệm Phật mà niệm mà giỡn á, niệm chơi đó, thì mới nhớ đến chuyện khác. Ai mà niệm Phật mà chỉ nhớ tới Phật không là không bao giờ phá giới. Cái gọi là cái nhiếp luật như giới. Một tiếng niệm Phật không đủ rồi, nhiếp luật như giới, nhiếp thiện pháp giới. Khi cái niệm Phật đó, thì Phật đó là có bốn cái tánh, bao giờ cũng là nghĩ lòng từ, từ là Phật. Thì khi mình niệm Phật không á, thì không bao giờ mình muốn cái tâm niệm ác. Bởi vì mình nghĩ, mình cái lòng mình trống cái ý mình không á, thì mình nghĩ chuyện làm ác. À, còn mình nghĩ tới chuyện niệm Phật không á, thì không bao giờ nghĩ chuyện làm ác. Và nhiếp thiện pháp giới, nhiều ích hữu tình, hay là nhiều ích hữu tình, độ hết chúng sanh, giúp được hết chúng sanh ngay. Mà giúp được chúng sanh bằng cách nào mình giúp được quý vị? Một câu niệm Phật độ tất cả hàng sanh khỏi cảnh khổ. Quý vị tu thiền nó giải thiền đó, có người tu được, có người không tu được. Thật á, tại vì tại sao có người ngồi được, có người ngồi không được, thấy không? Rồi dạy cái tu mật tâm đó, thì có người tu được, có người không được. Có người không nhớ bài chú, không biết cách bắt tấn, không biết lập đàn. Nhưng còn câu niệm Phật thì sao quý vị? Một đứa trẻ lên ba, thế mà ông già gần chết cũng tu được. Vậy thì cái phương pháp mà độ rộng chúng sanh là cái câu niệm Phật, nhiều ích hữu tình. Vậy thì khi mình niệm Phật rồi thì mình có đủ như thế đó không? À, cái cách đó là cách chuyện nhất đó. Đó là giới. Còn bây giờ tới nữa là tàm quý. À, tàm quý là đức xấu hổ. Đức xấu hổ. Mà xấu hổ là xấu hổ với ai? Ở trên đời quý vị sợ ai nhất có thể? Sợ ai? Hả? Sợ bà đối xóm, sợ mình hết thảy. Tại sao gọi là sợ mình? Ở đây hỏi là ở đời nó ông sợ ai? Nó sợ quan dữ, sợ quan tham. Sợ ai? Sợ chế độ hà khắc, vân vân. Không có ai đáng sợ bằng mình hết trơn. Tại sao vậy? Ở trong kinh Địa Tạng câu là nghiệp cảnh đài tiền đó. Nghiệp cảnh đài tiền là trước cái đài gương sáng đó. Ai là cái đài gương sáng? Là mình đó. Tất cả mọi cái chuyện của mình, quý vị có thể giấu chồng, giấu cha, giấu anh, giấu chị, giấu làng xóm, giấu mình không được. Mà khi chết đó quý vị, trong kinh đó, từ một cái niệm nhỏ nhỏ, từ một cái tất cả một cái niệm mà nó hiện ra trong đầu mình rồi đó, thì nó vào cái chỗ và tàn thức ta lại ra thức, nó không hiện ra thôi, cũng lúc nào nó mới hiện. Vậy thì khi mình chết, gần chết đó, trước cái giờ chết đó, thì từ hồi 2-3 tuổi như tôi nói vậy đó, chuyện ăn cắp, ăn cắp cái kem bằng Phật ăn, nó cũng hiện ra sờ sờ trước mắt luôn, thì nó hiện ra. Vậy thì mình trốn ai được, cái trốn mình không được. Vậy thì tàu quý đây là sợ, sợ mình. Cái người tu theo tịnh nghiệp sợ mình là khi nào? Sợ mình mắc cỡ. Mắc cỡ với mình thì mắc cỡ sao mình mắc cỡ? Mình nói là mình niệm Phật cầu về tịnh độ, thấy không? Mà mới niệm Phật đây cái sanh cái tâm sanh rồi, cái bà lối xóm mình đang niệm Phật, cái bà kéo rồi mình niệm Phật lớn quá cái sanh lầm giận rồi. Mà hãy biết cái tâm niệm giận lên thì mới thấy mắc cỡ. Nếu mình niệm Phật thì tại sao phải tâm niệm giận? Kéo cái bỏ đi cái tâm niệm giận đi, trở về cái tâm niệm Phật. Đó là tầm quý, tầm quý với mình. Cái người ngoài làm sao biết? Thấy không? Ví dụ ngồi trước mặt sư bà cũng niệm Phật, cũng sau chuỗi hai tay cũng chắp tay vậy, thì cái miệng cũng lép nhép vậy, rồi cái sau cái tay cũng làm chủ vậy, thì cái hình tướng niệm Phật. Nhưng mà cái ý mình á, cái bà kế bên này nè, nó niệm hơi lớn tiếng, mình không được nhất tâm. Hãy mất cái tâm đó rồi thì người ngoài làm sao biết? Sao có ai biết? Mình biết. Mà hãy biết vậy phải thấy xấu hổ với mình. Có lẽ mình ngồi niệm Phật ta làm như kể anh đó, vậy khi nó phải thấy xấu hổ với mình là trở về rồi tạp quý là biết xấu như chính mình. Đó rồi căng là nghe, nghe là nghe gì? Một á, căn bản nhất là nghe bên ngoài đó, không bên ngoài đó là nghe pháp, nghe kinh, nghe những cái lời khuyến tu của mình, nghe cái lời khuyến tu. Là bởi vì quý vị thấy ở đời này nè, có khi mình không tin quý vị, mà nghe riết thành tin. Đây ai thấy trường hợp đó chưa? Ông Tăng Sâm ngày xưa, ông Tăng Sâm là cái người đại hiền, tòa Khổng Tử đại hiền. Bà mẹ đó ngồi dệt vải, một cái người đi qua nói bà ơi, bà Tăng Sâm giết người. Bà nói là không, con ta là người hiền đức tu nhân mà làm sao có chuyện giết người. Ngồi tiếp tục dệt vải. Một cái người nữa đi ngang nói bà ơi, bà Tăng Sâm giết người. Bà nói không, con mình hiền đức làm sao có chuyện giết người. Vậy mà tới người thứ ba chạy ngang nói bà ơi, bà Tăng Sâm giết người. Bà nghe bà sợ, bà bỏ con dệt, bà chạy. Mình nói quý vị, mình cũng vậy. Ở đây không biết sao, có nhiều khi quý vị nghe đó, bữa nay nói một chút, mai nói một chút, bốt nói một chút, bữa kia nói một chút, lúc đầu không tin, nói riết thành tin, nói riết thành tin. Để cho mình nghe đây là nghe gì? Ai nói lời quấy của mình nữa không? Lần đầu thôi, biết nó quấy rồi đừng thành nghe là cái hai nữa. Nói chị thôi, thôi đâu niệm Phật, chị có cái mánh nó làm ăn mau khá lắm, bỏ đi, làm nó không được đâu. Tu tu hành là để rồi chết bất tử làm sao? Nói bữa đầu còn được, mai họ tới nữa, họ không nói rõ ràng vậy. Họ nói trời, chị coi cái bà đó bà làm cái khá quá ha. Hãy nói lần của mình nó không, tôi niệm Phật. Mai nói, mốt cái bữa kia nói, hết bỏ niệm Phật, rồi làm ăn. Vậy thì mình phải lưu ý cái chỗ này. Nghe là nghe cái gì? Nghe cái điều thiện. Tránh có chuyện phiền não cần lao bỏ đừng nghe. Mà có vượt qua mấy cái cửa ải này mới vô được tình độ. Nhớ không? Nghe kinh, nghe tiếng niệm Phật. Đó rồi ban đêm niệm đó, niệm nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Gọi là nghe cái chỗ đó. Văn là tự văn đó, chứ không phải nghe bên ngoài. Đó rồi xả. Xả là bỏ. Bỏ cái gì? Quý vị tu tình độ bỏ cái gì? Hả? Phải tập bỏ nha. Muốn sanh về tịnh độ á, thì phải qua mấy bảy từ là bảy cửa ải mà, bảy cái hàng rào. Nói chung thì phiền não, một phiền não đó là nói cụ thể là bỏ cái gì, cần chết rồi, cần tách thở, Đức Phật Đà mới đưa tay, nó hơi bậy quá, còn cái nhà đầu thai trở lại, đầu thai trở lại để giữ cái nhà. Như là cái bà cụ bà chết á, hai gì sanh được tịnh độ, mà cái niệm cuối cùng á có dấu mô tiền ở Việt Nam chôn ở bên Tàu, chứ có dấu mô vàng ở dưới, ở dưới sàn nhà đào chôn á, rồi tu tịnh nghiệp ở đó chuyện chết á, thì khi đó đáng lẽ là tu tịnh nghiệp chứ chuyên cần sanh về tịnh độ, phát cái niệm cuối cùng á giữa cái bờ sanh tử, cái niệm nó niệm nhớ vàng, đầu thai làm chó là giữ vàng. Khi mà tắt thở thì cái chuồng chó, con chó trong nhà nó đẻ, đẻ ra ăn chó con đó, mà rồi sao con chó lớn lên thì được con chó rất là dữ, người dữ của vô cùng, ở trong nhà mà người lạ vô là cắn chết bỏ. Tới ngày một kỳ niên á, ngày đi khất thực, tới đó thấy con chó, mà cái bà này tu à, bà này tu hành đàng hoàng á, ngày mới dỗ con chó ngày tê, tới ngày nay á cái nghiệp ngươi hết rồi. Con chó rớt nước mắt, nó chạy vô cái phòng, cái chỗ mà bà mẹ của ổng còn chưa nằm đó, nằm ở đó nó khóc. Thì một kỳ niên mới nói với cái người chủ á, đó là cái con chó này là mẹ của ngươi, tiền kiếp mẹ của ngươi, mà vì cái niệm cuối cùng á là cái niệm giữ của trở thành chó, cái mà giữ là nó hèn chi. Con chó đó giữ của rất là tốt, nghĩa là không có ai mà ăn trộm này dám tới nhà hết trơn, mà hãy mà đi đâu thôi, mà hãy ra ngoài thôi, mà hãy vô nằm thì nằm ngay chỗ đó. Là một lý, cái lý do là ngày xưa bác chung vàng đó thiệt đầu lên thấy vậy. Chó hôm đó thì một lý mới chút cho chó rồi chó nó chết. Vậy thì mình bỏ xả ở đây là phải xả, xả đi cái niệm của thế gian. Mình á nữa muốn về tịnh độ, giói tay lên á, niếm tay Đức Phật Di Đà. Bên đây mình niếm lại là cái nhà, cái xe nè, rồi con cái niếm lại, thì hai bên thì sao quý vị? Chút tục thì mình bị đỏ. Vậy thì đối với người tu tịnh nghiệp á, có thì xài, có thì sống, còn không có là thôi. Chết á, khi chết thì sao giờ? Nhất tâm về tịnh độ, cái gì cũng bỏ lại trơn, cái gì cũng bỏ. Khi có chuyện mà thầy Trường Tâm có kể, chứ mấy ông thầy cũng vậy đó. Có hai ông thầy đã tu, mà vì cái niệm chưa có cái niệm xả mà bị đọa. Một ông thầy ở trên núi, một ông thầy ở dưới núi, ở dưới khe suối. Thì ông thầy dưới khe suối ông tịch, ông thầy ở trên núi mới xuống thăm. Thì cái vị mà ở trên núi mới đắc A La Hán rồi, mới quán sát thử coi là cái ông thầy này đi đâu, sinh về cõi trời cõi nào, sinh hoài quán cõi trời rồi quán không thấy gì hết trơn. Thì thấy lầm lạ, tại sao tu hành chân chánh mà, thấy không, với lục tinh nghiêm hai huynh đệ lên núi tu, tại sao không thấy sanh về những cảnh thiện, trời không thấy, đâu xuất không thấy gì hết. Có hỏi trong đạo thì giả đó, hỏi trước khi chết nhà ngươi, thầy của nhà ngươi thích cái gì? Ông đạo nó hồi lúc mà thầy con gần tịch, thầy con có trồng cái bụng mía mà tốt lắm, thầy con cứ tối ngày cứ ra sông xuôi cái bụng mía không à. Thì ông thầy ông nhập định quán lại thấy rằng quá thành một sâu mía chết, vì cái thích, cái niệm thích cái mía nó khởi lên, quá thành một sâu mía. Thì là khi mình tu vậy, quý vị tu sĩ hay là những vị xuất gia cũng vậy, tôi thấy có tội nghiệp lắm, chính tôi thấy có tội nghiệp. Cha chết đó, vì có nhiều khi làm Phật sự quá nhiều đó, nhớ tới những gì Phật sự của mình, cất bao nhiêu ngôi chùa, làm bao nhiêu ngôi tháp, bao nhiêu ngôi kinh, nhớ những thứ đó thì sao quý vị? Có quá thì cũng sanh về cái phước địa thôi, sanh về những cảnh trời có phước vậy thôi. Còn mình thế gian cũng vậy đó, cái chết mà đành bỏ thì sao? Mới sanh về tịnh độ rồi. Là bởi vì nếu mà cái cõi quế, cõi này là cõi quế độ, mình chết thì mình nhớ mình bỏ cái nhà uổng quá đi, bỏ miếng đất uổng quá đi, bỏ cái xe uổng quá đi, thì từ kia không bao giờ sanh về tịnh độ đâu. Bởi vì cái niệm là niệm quế độ, thì mình ráng nhớ, tập bỏ cái tâm xả.
Nhưng mà thầy lớn chung nhờ người trợ duyên là niệm Phật
tốt chứ. Trợ duyên đó, tại sao ngày xưa đó ngày Ấn Quang mới khỏi cái chức trợ duyên. Bây giờ đó quý vị, mình không niệm Phật, không có cái ở trên là tánh, thì sau này mình niệm Phật không chưa cần. Lúc này mình còn khỏe thì mình còn niệm Phật được, không Nếu mình không tập, mình không làm cho nó quen á, ở đây như ai tập nhịp võ hả biết? Như mấy chị thấy đứa nhỏ đi á, mới biết đi thì chập chững, đi thì sợ té, nhưng mà quen rồi thì sao? Đi được bình thường, thấy không? Bây giờ mình niệm Phật có lúc quên, lúc nhớ, nhưng mà bữa nay niệm nè, mai niệm nè, mốt niệm nè, bữa kia niệm nè, có niệm như vậy rồi đó, tới khi chết á, mình mới quen niệm Phật. Chứ không thôi lúc đó thì sao? Thân thể rã rời, đau đớn, lo nhớ đau đớn, còn không lo nhớ niệm Phật. Bởi vì cái người tu tịnh nghiệp phải nhờ cái, vì khi đó thần thức nó không mê, nhớ tới cái đau không à, cái thân thể nó rã rời, tứ đại nó rã ra đau đớn đó. Vậy thì thế mà không, thứ nhất là không có gieo cái niệm Phật lâu dài đó, thì lúc đó mình quên cái niệm Phật. Thành ra có khi ngày Ấn Quang ngày sau mới gặp những cái liên xã đó, biết là những cái người mà không có, chưa có được chánh niệm muốn chết đó. Thì khi đó là sao? Mơ mơ, thần thức mơ mơ, thì bạn bè mới họp lại niệm Phật cho người chết. Bởi vì hồi đó mơ mơ màng màng à, mẹ cái gì nó khởi thì theo cái đó. Vậy thì theo gì, thay gì con cái tới khóc lóc, má ơi má đừng đi, mẹ muốn cái niệm nhớ con thì đầu thai là con này, thấy không? Rồi má ơi má ngày nào thế này là cha mẹ mà khóc, bị con cái như vậy đó, chút có người chết thì là thần thức mơ màng, hãy muốn cái niệm nào khởi mình đấy. Những người tu tịnh nghiệp có cái hồn niệm á, thay vì con cái khóc lóc thì chỗ khác chơi, rồi huynh đệ mới xúm lại niệm Phật cho nghe. Thì khi đó cái cảnh dương ngoài không có, chỉ có tiếng niệm Phật thôi. Mà nằm á, anh em đứng bên niệm Phật, trước mắt là để cái hình Phật, mở mắt ra thì có cái thần thức nó mờ mờ rồi, nhưng mà thấy được cái hình Phật, nghe tiếng niệm Phật, có như vậy là trợ duyên sanh về tịnh độ. Có những người tu làng chàng tu mà cũng ấy, là mình nhờ cái trợ duyên nó cũng sanh về tịnh nhật rồi. Cái trợ duyên đó, cái quan trọng của chúng ta bây giờ á, thật sự ra nó thật là tin trợ duyên thì quý đó, nhưng mà biết đâu mình không có trợ duyên, phải không? Ví dụ chết ở nhà còn đỡ khổ, nằm nhà thương ai trợ duyên cho mình? Vậy thì trước nhất là mình phải trợ duyên cho mình trước. Niệm hoài, bữa nay niệm, mai niệm, mốt niệm, mới kia niệm, nhưng mình ở nhà mình làm việc cái đó. Còn nhỏ nó cơm nó thì sao? Cái người mới học nó cơm thì dạy con đó. Mẹ mình dạy mình, thấy không? Nè, để cái tay dày nè, nước dày nè, có chừng lửa dày nè, canh chừng hết cho mày, có khi nhão khi khô, phải không? Họ mới thế rồi nấu năm này với năm nọ, bây giờ coi như là vừa nói chuyện vừa giỡn vừa nhỏ cơm cũng được. Thì mình niệm Phật cũng vậy đó, lúc đầu niệm thì cứ nhớ chứ quên, canh chừng nữa hoài, một lúc nào đó rồi thì sao, không niệm cũng niệm, mình quen rồi. Đó là cái gọi là cái hồi nãy cái tấn trước á. À, quý vị có muốn về chưa, còn hai cái nữa, hai cái đó, thấy không? Vậy thì xả là phải bỏ mà bỏ cái gì? Bỏ những cái giới trượt, bỏ những cái ta bà, bỏ đi, chỗ này chỗ không phải chỗ lâu, ha. Ở có là ở, có là ăn, có là dở vậy thôi, có vậy mới sanh được tình đời. Chứ nếu mình thấy cõi này thiệt quá, sướng quá, mới mua chiếc xe mới, mua cái nhà mới, vậy thì rút cục cũng đầu thai là cõi này. Mà đầu thai là chưa chắc thì đã được thân người à, chưa chắc được thân người à, nhưng mà nó bắt đầu thai lại thành người với xài của, rồi bắt đầu thai thành chó, giữ của, thấy không? Vậy thì mình á, ở đời này có nhưng nó không thiệt, thấy không? Cái nhà bên đây giỏi lắm, mua 100,000 đâu bằng cái nhà bên Việt Nam mình cắt 5-7 tầng cũng mất vậy, thấy không? Vậy thì bỏ đi, đó là phải xả. Cái hàng rào cuối cùng là hàng rào định, định với huệ. Nghe cái chữ định nó có gì sợ? Bởi vì định nó thường thường nó là cái người nào tu hành cho chân chánh mới có định. Cái chữ định nó trong cái pháp môn niệm Phật là khi nào là định? Định là sao quý vị? Định nó nghĩa là đứng lại chỗ, không có chạy đâu trơn, phải không? Đứng lại chỗ. Quý vị có đang, quý vị đang chạy, quý vị đang đứng. Thấy ngồi thật sự quý vị đang chạy. Tại sao vậy? Gần 6 giờ rồi thầy nó giảng hơi lớn dạng chút. Ngồi đây chứ thực sự cái tâm quý vị chạy người kia. Cái định ở đây là tâm mình giữ được một chỗ, giữ được một chỗ. Niệm Phật á, chỉ niệm Phật không thôi, thấy không? Mà giả sử niệm Phật được biết rồi mình à, mình mới niệm Phật, thấy không? Sực nhớ cái gì đó mà mình biết mình sực nhớ là cũng được gọi là định. Có khi mà nó dẫn mình đi không hay á, thì không gọi là, gọi là thất à, thất định là thất. Nhưng mà nếu ví dụ tôi đang niệm Phật, quý vị đang niệm Phật gì? Đang niệm Phật rồi cái đứa cháu nó khóc, nó thằng nhỏ khởi tâm niệm thằng nhỏ, cháu nó nhỏ nó khóc mà không dỗ nó, Nếu mà tới đó thôi á, trở lại niệm Phật á thì là được, là tốt. Nhưng mà thằng nhỏ không dỗ, mới nói là chiều nó đau, nghĩ phải từ cái nhỏ nó khóc tới chuyện con mình không dỗ con nhỏ, dỗ cháu mình ha. Rồi tới giờ nhỏ nó bệnh rồi, chiều nó hơi lạnh đầu, nóng đầu, nhân dân dân, thì lúc đó nó dẫn mình đi đó. À, dẫn mình đi á. Bởi vì từ một niệm đầu nó dẫn đi luôn. Thấy không? Còn ngồi đây, ví dụ như ngồi niệm Phật, nhớ tới đứa cháu nó khóc, biết mình nghĩ tới đứa cháu nó khóc, nếu là bỏ cái giờ thì mình trở lại niệm Phật, cũng được gọi là định khởi đó. Lập tức quay lại. Hình như là mình tỉnh, mình đứng một chỗ, lâu mình đợi mà, lâu lâu mình giật ra ngoài cái chéo lại liền, gọi là định. Thấy không? Phải còn mấy cái niệm mà hãy đi theo cái niệm đó luôn á, mình thất định, mình làm thất. Vậy là khi tu niệm Phật á, ở đây đừng ngại. Cái người tu đó, người hồi xưa, hồi những người tu á, không thấy mình không có định. Đấy. Bởi vì nghĩ rồi ăn rồi nghĩ rồi không thấy hết, tụi nó mới đánh á. Có ngồi lại một chút niệm Phật, có thiệt tỉnh táo á, có thấy ồ, khó quá, niệm khó. Mà khi mình thấy cái niệm mình khó là mình tiến á, chứ không phải lùi đâu. Bởi vì mình biết, trước không biết, ăn biết ăn, ngủ biết ngủ, niệm Phật không biết niệm Phật. Niệm Phật chứ chết thật sự đâu có bị niệm Phật chứ sao. Có nhiều người niệm Phật trả lễ đó, mệt quá đi, hướng sư bà niệm công chúa 10 chuỗi thì thôi ráng niệm, niệm là lẹ cho đủ 10 chuỗi thôi, chấm dấu, không nên vậy. Từ từ mà niệm cái tiếng nào biết thì niệm tiếng đấy. Hãy vừa niệm Phật mà cái xe ồn quá, thổi cái tâm niệm xe ồn quá, kéo lại niệm Phật lại, chứ không gọi là niệm. Cái chữ niệm là chỗ đó đó, chứ còn cái vị niệm Phật á, chữ niệm ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim là gì? Kim là hiện tại. À, kim thế hiện tại, cái tâm á là trái tim mình, cái lòng, cái trí não mình. Ngay trong lúc này niệm Phật, niệm là nhớ nghĩ ngay trong lúc này. Niệm Phật là niệm nhớ nghĩ, tôi cho niệm Phật, tôi không nghĩ cái gì khác đó, tôi niệm Phật. Mà hãy đi làm được như vậy thì sao quý vị? Chắc chắn không về tỉnh độ. Phật nói có 7 hàng, 7 hàng lan can, 7 hàng nhân dân, 7 hàng cây. Mà 7 cái đó là 7 cái này. Quý vị vượt qua được 7 hàng cây đó, tức là 7 cái này. Khi đó thì sao? Bước chân vô tỉnh độ. Bước chân vô tỉnh độ đó. Thấy không? Mà còn bây giờ mình cứ lèo chàng lịch trịch, mình đứng ở 7, mình còn 7, 8 lớp rào nó vô. Mà đứng đây quý vị nó vừa định Phật vừa giỡn đó. Thì sao quý vị? Chốt cục đứng ngoài cửa tỉnh. Thôi bây giờ thì tôi mới giảng cái 7 cái này thì còn dài dài, còn nhiều lắm, thẳng giảng tiếp. Nhớ không? 7 cái là 1. Tính, tin Phật, tin mình sinh về tỉnh độ. Tính, làm hoài. Bữa nay niệm chút quên, nhớ lại niệm lại. Giới là giữ giới căn bản, làm thiện, tránh làm ác. Tàm quý là sợ mình, bắn cái tâm niệm bậy, mình biết mình trước mình sợ bất cỡ. Nhân là phải nghe, nghe ở đây là nghe cái lời niệm Phật, tránh nghe cái lời bậy bạ thế gian. Thả là bỏ, bỏ đi những chuyện thế gian, bỏ đi những chuyện mà trục trặc thế gian, chuyện tài sản bỏ đi. Cuối cùng là định, là phải biết mình niệm Phật. Niệm Phật biết mình niệm Phật. Thế mà đang niệm Phật mà nghĩ tới chuyện khác, biết mình nghĩ tới chuyện khác, bỏ đi, kéo về niệm Phật. 7 cái này tức là 7 cái hành rào. Đức Phật nói đó, 7 hành rào để bước vào tình độ. Thấy không? Mình ráng nhớ. Mình vô qua được 7 hàng rào, tức là vô vô nhà. Mà vô nhà đó là nhà tỉnh. Khi vô đây, có chỗ nào mà không sướng quý vị, gọi là cực lạc mà. Không già nè. Bây giờ đâu giờ sợ tóc bạc, đâu giờ lúc đó hết già rồi. Thấy không? Bây giờ dòm lại gia nhân. Lúc đó hết gia nhân rồi. Không già, không bệnh, không sanh, không chết. Muốn cái gì được nấy, không gặp những cảnh ghét ghen. Thế thì lúc đó sướng muốn chết còn gì nữa. Ở thế gian không bằng đâu. Thôi ráng, ráng về ha. Thì một lần niệm Phật à, rồi có chuỗi cũng tốt, không có chuỗi cũng tốt, đi niệm Phật cũng được. Rồi hãy nhớ lúc nào niệm nấy ha. Đang tắm nửa chừng mới số nước lên, hãy nhớ niệm Phật cũng niệm cũng được. Bất cứ lúc nào nhớ đâu niệm đó. Một cái việc có làm vậy đó thì mình mau về trình độ. Thôi thì bữa nay nhiêu đó thôi. Nay con đoạn ngắn này, cái kinh này thì có khá giả hơi kỹ chút. Quý vị nhiều vị tu pháp môn tịnh độ, sau đó thì bữa nay tôi giảng được có một đoạn thôi, rồi sau đó thì tôi giảng thêm cái phần khác. Mong là quý vị nghe vậy rồi về ráng tu, không có gì bằng cái câu niệm Phật. Giới đó, định đó, luật, tất cả những thứ được. Bữa nay thì cũng thôi, bây giờ cũng nghỉ. Tôi không hỏi. Cái đó thì bởi vì cái những người mà đi làm đó nó có trục trặc, thấy niệm Phật cái thì làm gì khác quên, mà vẽ là nhớ chuyện khác, của gì niệm Phật là niệm Phật nhất tâm. Vậy thì kêu là niệm Phật muốn được nhất tâm là khi nào chỉ nhớ một chuyện thôi. Riêng những anh em đi làm thì sao vậy? Nó cũng như tu thiền vậy. Những anh em đi làm đó, cái lý do mình không được nhất tâm là sao? Mình làm này mình nghĩ chuyện khác, thấy không? Mà quý vị vừa làm, ví dụ tôi làm đang làm cái máy này, tôi nghĩ chứ niệm Phật á, tức là không được sống tay nào mình nhất tâm hết. Vậy thì khi đó mình tập một cách nào bây giờ đây? Tôi làm cái chuyện đó gì? Tôi chỉ biết là chuyện đó thôi, biết làm gì khác. Như vậy thì mình thấy không có niệm Phật, phải không? Không có niệm Phật. Nhưng mà nó giúp cho niệm Phật, bởi vì khi mình buông ra mình niệm Phật á, thì mình chỉ biết niệm Phật thôi, mình không niệm khác. Ví dụ đỡ đang làm, đang sửa một cái máy, tôi lấy ví dụ một cái đồng hồ. Mà nếu mình vừa sửa đồng hồ, mình vừa niệm Phật, làm chặt lắc cái này, ở đây làm chặt. Vậy thì khi đó tập bằng cách nào? Cái quan trọng của niệm Phật là để cho được nhất tâm, nhất tâm là có định. Tu thiền cũng là định, niệm Phật cũng là nhất tâm. Vậy thì muốn được nhất tâm phải tập dần dần. Ai mà tập quen á, ví dụ như là những người tu thiền á, nấu cơm chỉ biết là nấu cơm. Rồi giờ tôi sửa cái máy, tôi chỉ biết là sửa máy thì không nghĩ gì khác hết trơn. Mà nếu mà được như vậy rồi quen á, thì khi mà tôi buông cái máy ra, tôi chụp câu niệm Phật thì tôi nhất tâm ngay, phải tập quen. Vậy thì những anh em đi làm hay là chính tôi cũng vậy nữa, thì tôi tập là khi mà tôi đi làm á, tôi làm gì đó tôi biết làm, nó không nghĩ khác. Tôi biết chữ thì tôi biết chữ, tôi xếp cuốn sách thì biết tôi xếp cuốn sách. Mà khi tôi buông cái đó ra tôi niệm Phật thì tôi chỉ biết là niệm Phật, tôi quen đi. Thì cái tâm trí mình nó tập, mình nó quen, mình tập nó hướng về một chỗ, biết nó quen, vậy thì mình hướng về chỗ nào nó cũng vô chỗ. Những người mà thường thường, tại sao những người tu mà kiên tu đó họ mau, và tại sao bây giờ suốt ngày niệm Phật không ạ? Còn mình do cái chuyện thế gian lăn lóc của thế gian, nó bằng cách tu bằng cách đó, bằng cách là tập cái tâm trí mình về một chỗ thì nó quen đi. Nhìn cái gì sửa cái radio, biết rồi mình sửa radio, rồi làm gì đó biết mình làm gì đó, vậy thì tập trung đó mình này thì nó quen. Mà lợi dụng trong mọi lúc thì niệm Phật, mà khi mình đã hữu, khi mà làm cái máy gì đó chỉ biết là cái máy thông á, nó quen rồi đó. Vậy thì khi mà xỏ nó dài vô, chỉ biết thì xỏ nó dài vô không. Khi mà đưa ra niệm Phật thì mình niệm Phật không rồi, quen đi. Cái tâm trí mình nó không có chạy đi, nó quen, nó dừng lại. Người đi có cái đi niệm Phật tốt nhất đi, thì mình đi mình nắm chừng nó quen đi. Đi cái bước mình chậm chậm đi vừa vậy đó không, thì đi niệm Phật rồi. Thì có những cái hành động mà khi mà nó động tới cái tâm trí mình nhiều á, thì là khi đó niệm Phật thì nó không được. Vì nhớ là chuyện bậy thôi. Đặc biệt nhớ niệm Phật thì làm chuyện này sai, phải làm chuyện này đúng là niệm Phật không được thiết tâm. Cái kinh nghiệm mà tập hàng ngày là tốt nhất. Còn hãy khai nước đi ấy, thì những vị là A-di-đà-phật bốn chữ. Cái miệng ứng của mình đi ấy, thì nếu mà buổi chiều tốt tốt ít có xe đó, nếu mà mình thanh cần phải để ý cái chuyện mà hầm hố, chuyện mà xe cổ đó, thì những vị biết đi ấy, thì kết hợp là ví dụ như là hít vô nó ra, nhịp tâm sao hít vô giờ A Di Đà Phật mình có bốn tiếng, mình bước bốn bước chậm niệm bốn tiếng Phật, thở ra cũng là A Di Đà Phật thở ra, thì trong cái hơi thở ra cũng có bốn bước và cũng niệm bốn tiếng, đó là kết hợp tốt nhất. Thường thường á, khi mà giảng như này nè, tôi ý là tôi niệm Phật được, bây giờ niệm Phật bốn tâm niệm Phật là nói sai này. Còn những cái hành động nữa là cái phản xạ vô ý thức á, đi đến hay là khi ngủ mình nằm thoải mái đó, thì những niệm Phật thì lúc đó ngủ quên trong niệm Phật đó tốt. Thì cái cách quan trọng nhất là nhất tâm, và sở dĩ tôi khuyên là nhớ lúc nào niệm Phật là để tập cho mình quen, trở thành cho mình cái niệm Phật tập quán. Nếu là hữu kinh nghiệm làm việc làm toán thì chỉ thấy toán không rồi, nó trở thành tập quán nhất tâm, tập quán là người cái người hoàng là cái thiền tổ trung chú ý đó. Tập trung vào cái chỗ này, tập trung vào chỗ khác, tức là thành công. Quý vị còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không còn thì thôi cứ xin nghỉ. Nếu quý vị cũng ráng tinh tấn. Lớn rồi, đây ai cũng dòm thấy là đầu hai cái tóc rồi. Nếu không lo thì hãy lo cho mình. Tôi ráng. Quý vị cũng dầu sớm nha.